This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoàn xin kính chào quý thính giả và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết thì ở bên ngoài rất là mát mẻ, cũng rất là âm u. Ngày hôm qua được biết là thị trường chứng khoán cũng có một số tin kinh tế không có được khả quan đó anh. Không biết là công ăn việc làm của Hoa Kỳ ngày hôm nay có khả quan hơn không anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Thục Đoàn theo dõi rất là sát về kinh tế. Đúng là như vậy, thì mỗi ngày thứ năm thì về cái báo cáo của Bộ Lao động về cái tình hình thất nghiệp cũng như là công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Chút xíu đây Tiến Dũng sẽ trả lời câu hỏi của Thục Đoàn cũng như gửi đến quý vị thính giả những cái con số mà về thất nghiệp ngày hôm nay. Trước khi Tiến Dũng gửi đến quý vị những cái bản tin kinh tế sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị cũng như Thục Đoàn đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán hôm nay khi mở cửa ra thì lúc đầu là chỉ có Dow Jones là con số màu đỏ, nhưng mà ngay phút này thì lại ngược lại là tất cả mọi con số đều là màu xanh. Dow Jones cách đây khoảng 15 phút là giảm đến 14 điểm, nhưng mà ngược lại bây giờ là tăng 4 điểm. Cái chỉ số hiện tại là 16.506 điểm. Nasdaq thì tăng 11 điểm, chỉ số hiện tại là 4.138 điểm. S&P 500 lên 2 điểm, chỉ số hiện tại bây giờ là 1.877 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.69%. Vàng thì tăng 7 đồng 50 xu và con số này đang tiếp tục gia tăng. Hiện tại một ao vàng là 1.292 đồng 20 xu. Dầu thô thì tăng 48 xu và con số này cũng tiếp tục gia tăng. Và hiện tại một thùng dầu thô là 101 đồng 94 xu. Nhưng mà so lại khoảng 4 ngày về trước thì con số này là 104 đồng. Và chúng thấy rằng xăng dầu cũng đang có chiều hướng đang giảm nhẹ. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.28%, tuần rồi cao nhất là 4.41%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.30%, tuần rồi cao nhất là 3.33%. Một euro hiện tại đổi được một đồng 38 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 35.370.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.410.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên cũng liên quan đến công ăn việc làm buổi sáng ngày hôm nay cũng như là câu hỏi của Thục Đoàn. Thì chúng ta biết là cứ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp của cái tuần lễ vừa rồi hoặc là con số thất nghiệp giảm hay tăng. Và hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp đã tăng lên đến 24.000 người so với cái tuần lễ vừa rồi, đã tăng lên con số hiện tại bây giờ là 329.000 người cho cái tuần. Và so đến cái ngày cuối cùng là April 19, và tức là chúng ta thấy là ngày 19 tháng 4, thì đây là cái con số mà cao nhất khoảng chừng trong một năm qua, đây con số thất nghiệp cao nhất. Và theo như cái Bộ Lao động đưa ra thì đúng ra là cái tuần lễ vừa rồi là first time đó, là khoảng 310.000 người là con số thấp. Nhưng bây giờ là đến 329.000 người. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái con số này nó cũng còn so đến cái số mà chấp nhận được tại khoảng 345.000 trở lui là ok. Nhưng mà chúng ta nằm trong cái gọi là cái safety zone, tức là 329.000 người thì ok. Và hiện tại thì cái con số mà trên toàn quốc vẫn là 6.7%. Con số này là con số tốt đẹp, chúng ta cũng không lo lắng gì cho lắm. Và hôm nay thì theo như bộ gọi là thương mại Commerce Department họ đưa ra cái quý vừa rồi từ tháng 3 cho đến cuối tháng 5, tức là sắp tới, xin lỗi, từ đầu năm cho đến cuối tháng 4, thì phải nói là con số mà về mậu dịch của Hoa Kỳ đó đã tăng lên một cách rộng rãi, đặc biệt về những cái hàng hóa lâu bền của Hoa Kỳ nó bán đi ra rất là rộng rãi và nhiều cái đơn đặt hàng từ nước ngoài. Nó đã tăng lên đến khoảng 2.6%. Chúng ta thấy rằng khi mà Hoa Kỳ bán đi hàng hóa ra nước ngoài hoặc là trong nước càng nhiều thì cái lượng mướn người sẽ tăng lên, bắt đầu tăng lên trở lại. Họ đi mướn những người mà nhân viên rồi những người làm những professional job vân vân. Thì theo như Bộ Thương mại đưa ra sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng tất cả những cái mặt hàng gọi là durable good range đã tăng lên từ cái toaster đến aircraft, tức là họ nói là từ con cái mặt hàng nhỏ nhất đến mặt hàng lớn như là nhỏ nhất như là cái máy nướng thịt hoặc là cái máy nướng bánh mì, đến cả mặt hàng về máy bay đã tăng lên một cách đáng kể, và đây là con số tăng lên khoảng 3 năm về trước cho đến nay, tức là lưu lại từ năm 2001 cho đến nay đều số tăng đáng kể. Riêng về tháng 2 là tăng 2.1%, tháng 3 là 2.2%, và đến cuối tháng 3 hiện tại bây giờ con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là cái chỉ hiệu rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về retail cũng đã tăng lên, tức là cái lượng bán lẻ của Hoa Kỳ cũng có phần sáng sủa. Và nếu điều này thì đây một cái kim để mà đo được cái economy, tức là cái kinh tế của Hoa Kỳ. Và thấy rõ ràng là trong cái năm vừa qua, đầu năm cho đến nay, phải nói là Hoa Kỳ đã bán ra những cái mặt hàng gọi là công nghiệp nặng, hoặc là tôi dùng là những cái mặt hàng hóa lâu bền, máy giặt, máy sấy, nào là hàng hóa máy bay, xe hơi v.v. đã bán ra một cách đáng kể trong cái đầu năm cho đến nay. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nào có con nhỏ mà đã mua cái monitor thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này. Cái monitor nó tên là Summer Infant, thì cho biết rằng có khoảng 800.000 cái monitor này đã bị recall. Cái monitor này nó có cái video nữa, chúng ta đang ngồi coi con chúng ta đang làm gì, chúng ta vòng trong nhà chúng ta sẽ đi coi được con chúng ta đang ngủ, đang thức, đang làm gì. Nhưng mà cái monitor này nó bị cái problem, cái vấn đề là cái cục pin đó nó phải overcharge, nó không có tự tắt, nó làm cho cháy cục pin này, có thể dễ gây cháy hoặc là burst, nó bị bể ra và nó làm cho cái chất độc nó phải bay ra ngoài. Vì thế theo như Bộ An toàn họ đưa ra Consumer Product Safety thì họ đưa ra bảo vệ người tiêu dùng, họ nói rằng nếu mà quý vị nào có mua cái máy này thì chúng ta sẽ trả lại để lấy tiền lại. Thì cho biết rằng nếu mà cái cục pin này chúng ta chọt lâu quá nó sẽ bị nóng và bị vỡ ra và cái khí độc nó sẽ thoát ra ngoài và có thể gây thiệt hại đến cái sức khỏe của con em chúng ta. 800.000 cái bị recall. Vậy quý vị nào có mua cái Summer Infant Video Monitor thì chúng ta nên trả lại để lấy tiền lại, việc đó không có tốt cho con em chúng ta. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng gửi quý vị nói về cái những người nhân viên bưu điện ngày hôm qua họ đã protest ở cái cửa tiệm bán đồ gọi là văn phòng phẩm Staples. Cái lý do đơn giản, Staples trước đây đó từ tháng 11 năm ngoái họ đã sign một cái contract là bán những cái mặt hàng của bưu điện. Và đây là họ không phải là bán lâu dài nhưng mà đây là cái sự gọi là họ thử nghiệm coi như thế nào. Nhưng mà không biết như thế cái chuyện buôn bán của họ ra sao, nhưng mà ngày hôm qua thì Stable tuyên bố rằng họ sẽ không có bán đồ của bưu điện nữa. Và điều này đã làm cho châm một cái ngồi rất là tức giận của những người nhân viên bưu điện. Và khoảng 27 tiểu bang trên tổng số 50 cái cửa tiệm gọi là Office Supply này, cái bán về Stable, bán về văn phòng phẩm, họ đã từ chối sai một cái contract tiếp tục với lại bưu điện và làm cho những người nhân viên bưu điện này rất là tức giận mà họ đã gọi là đi biểu tình ở đây. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng nếu mà được sai contract tiếp tục thì có khoảng 1.500 cái cửa tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ Stable sẽ bán cái đồ của bưu điện gọi là traditional mail service. Thì điều này nếu mà như vậy được đó thì rất là tốt cho bưu điện, sẽ có một phần nào nữa thu nhập, nhưng mà ngược lại họ đã không có ký contract tiếp nữa. Điều này đã làm cho những người nhân viên bưu điện rất là tức giận, thưa quý vị, và họ đã biểu tình ngày hôm qua. Và phải nói rằng điều này chúng thấy rằng rõ ràng cái Stable thì chúng ta cũng thông cảm với họ, vì khoảng vài tháng trước họ đã đóng cửa rất là nhiều cái cửa tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Vậy thì rõ ràng là cái sự mà làm ăn của họ cũng không có gì sáng sủa lắm. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin nói về bất động sản buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta biết từ ngày mà đại suy thoái cho đến nay, tức là năm 2006, thì phải nói rằng cái địa ốc nó thê thảm vô cùng, nhưng mà nó sẽ bắt đầu len lỏi trở lại từ năm 2011 cho đến nay. Nhưng mà có những cái nhà mà trước đó, trước năm 2011, phải nói rằng nó xuống dưới mặt nước, tức là cái nhà chúng ta mua giá trị khoảng 100.000, thì cái thời điểm năm 2006, 2007, 2008 thì có thể chúng ta mất đến 30%, tức là chỉ còn giá trị có 70.000 mà thôi. Có nhiều người họ bỏ luôn căn nhà vì họ nghĩ là họ càng trả tiền thì họ càng trả tiền lỗ, vì họ trả vào cái nhà 100.000 nhưng giá trị chỉ có 70.000 thì họ bỏ luôn cái nhà. Và thời điểm đó là thời điểm gọi là foreclosure, tức là những cái nhà bị đóng cửa tịch biên, nó lên đến mức gọi là báo động và làm chính phủ phải bỏ số tiền rất là lớn để mà giúp những căn nhà này. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay, những căn nhà đó đã vực dậy và nhiều tiểu bang, chúng ta biết là từ Florida, rồi Arizona, rồi ngay cả Las Vegas, vân vân, đã vực dậy rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ chỉ có một vài tiểu bang, những căn nhà còn dưới mặt nước, đa số là đã trên hoặc là bắt đầu lấy lại cái giá mà cao hơn nữa. Đặc biệt, những cái thành phố sau đây, tôi cũng xin gửi quý vị là nhà không phải là chỉ lên không thôi, mà lên còn vượt luôn cái mức giá trị của nó cách đây nhiều năm về trước. Như chẳng hạn như là thành phố Dallas chúng ta, những căn nhà chúng ta giá trị năm 2007 đó, thì những căn nhà này xuống chỉ có 127.000. Nhưng mà đến ngày hôm nay, căn nhà của nó cao nhất hiện tại bây giờ 143.200 đồng. Tức là cái mức mà gọi là họ đưa ra bình quân, con số bình quân. Và ở thành phố Houston, thì chúng ta biết là cao nhất giá trị của nó là 142.000 căn nhà. Họ lấy cái số giá trị trung bình. Thì hiện tại bây giờ những căn nhà đó lên đến 156.100 đồng. Phải nói rằng những căn nhà này đã lên một cách kinh khủng, lên đến qua cái mức mà giá trị của nó. Rồi thành ở Denver thì phải nói là cái nhà năm mà cao nhất của nó, giá trị cao nhất là 235.700 đồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ đã lên đến 245.200 đồng. Thì nó đã vượt qua cái mức giá trị của nó. Rồi ngay cả ở Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania, cái nhà thời điểm cao nhất của nó là 107.300 đồng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó lên 118.900 đồng. Rồi ngay cả thành phố San Antonio là giá trị cao nhất trong thời điểm mà năm 2007 hoặc là 145.500 đồng, hiện tại bị lên đến 153.700 đồng. Rồi San Jose, tiểu bang California, cái nhà giá trị thời điểm cao nhất là 742.000, bây giờ là 759.100 đồng. Rồi ngay Austin, Texas, cái nhà thời điểm cao nhất là 192.000, bây giờ là 224.000. Và trong đó cái điều đáng mừng nhất là trong 8 cái thành phố mà Dũng đưa ra, trong đó có 3 thành phố thuộc tiểu bang Texas. Vì thế, hiện tại bây giờ phải nói tiểu bang Texas chúng ta nhà rất là hot. Chúng ta sẽ bán một cách rất là lẹ một căn nhà mà hiện tại bây giờ ở tiểu bang riêng về thành 3 thành phố Dũng đưa ra như là ở Austin, rồi Dallas và Houston. Chúng ta nhà hiện tại bây giờ không có điều bán nữa, thưa quý vị. Ngay cả nhà mà New Build nữa cũng vậy. Cái lý do đơn giản là nhiều tiểu bang khác đã đổ xô về Texas rất là nhiều, nhất là ở California, thứ nhì là ở vùng Đông Bắc, khi một thời gian mà tuyết lạnh đã làm cho những người lớn tuổi, họ đã không có muốn thiết tha ở những tiểu bang lạnh, họ đã bắt đầu dời về những tiểu bang ấm áp, đặc biệt ở Texas. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi vị bản tin cũng đáng mừng, đó là về more employers, tức là nhiều cái công ty đang bắt đầu mướn trở lại, và đặc biệt họ mướn những người học sinh mới ra trường. Cái điều này thì phải nói rằng trước đây năm 2009 trở lui lại thì phải nói rằng những học sinh ra trường họ rất là thê thảm. Đặc biệt là chính phủ phải bỏ ra nhiều tỷ Mỹ Kim để giúp cho những em này. Vì khi mà chúng ta ra trường từ 3 đến 6 tháng thì chúng ta phải trả lại cái tiền student loan. Nhưng mà học sinh ra trường không có việc làm thì chắc chắn cái student loan của họ sẽ không có trả được. Vậy thì chính phủ đã giúp đỡ những người học sinh này rất là nhiều. Nhưng mà bản tin mới nhất đã giúp cho những người học sinh đặc biệt mới ra trường có một cái tia hy vọng lớn. Khoảng 57% các công ty hiện tại giờ họ mướn đa số những người học sinh mới ra trường và đã tăng rất là nhiều. Riêng năm 2010 chỉ có 44% mà thôi, và hồi năm ngoái là 53%, và đến ngày hôm nay là 57%. Tức là 100 hãng thì có 57 hãng sẽ bắt đầu có một cái chiều hướng mướn học sinh mới ra trường, thay vì họ mướn những người mà có kinh nghiệm, nhưng mà họ chỉ mướn những học sinh mới ra trường. Hầu như tất cả những công ty này là 61% họ trả cái số tiền, và nó là ít hơn 40.000 Mỹ Kim cho một năm. Đây là có số tiền cho những người học sinh mới ra trường. Và chúng ta biết rằng những cái số tiền lương này cũng tùy theo cái position hoặc là những cái sự hiểu biết của kinh nghiệm của những học sinh này. Và theo như khoảng hai cái survey đó, cái thống kê trên 2.138 người mà mướn về manager, human resource đó, thì họ nói rằng họ sẽ bắt đầu mướn những cái người học sinh này, và với mức lương của họ, họ sẽ đưa ra sau đây. 26% họ nói rằng họ sẽ pay dưới 30.000 cho những người học sinh mới ra trường. 30% những công ty này họ nói là họ trả từ 30.000 hoặc là ít hơn 40.000, tức là giữa cái range từ 30, 35, 36, 38 đến 40.000. Và 20% họ sẽ trả từ 40.000 đến 50.000, tức là khoảng cái range đó. Và 24% họ nói là họ sẽ trả trên 50.000 trở lên. Và chúng ta nên nhớ cái công ty tùy theo những công ty này. Chẳng hạn như nếu mà quý vị interview một cái hãng như là Google thì chắc chắn lương chúng ta không dưới 50.000 một năm. Ngược lại chúng ta làm một cái công ty ở Walmart thì chúng ta chắc chắn cái lương chúng ta sẽ không quá 40.000 hoặc là không có dưới 30.000 đó quý vị. Và đó cũng là bản tin cuối cùng ngày hôm nay, xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Vậy mới biết là nhà bây giờ mình ở Texas là mình cũng ở đúng nơi rồi đó anh Tiến Dũng, bởi vì nhà cũng lên giá mà kinh tế cũng lên, mà ở đây công ăn việc làm cũng dễ kiếm hơn. Mà được biết là cái số nhà mà bây giờ xây không có đủ để bán luôn đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy đó Thục Đoan. Mà Tiến Dũng có bản tin mà hôm kia CNN có đưa ra, đó là chúng ta biết cái hãng làm tương ớt Sriracha gì đó của người Việt Nam làm chủ, thì tương lai họ sẽ dời về Texas, và đặc biệt họ cũng cho biết luôn là thành phố Dallas chúng ta sẽ là nơi mà gọi là đất lành cho cái hãng Sriracha làm chim đầu. Vì trước đây cái hãng này đã bị rất là nhiều sự mà phàn nàn từ những người dân địa phương, tức là đã bị allergic vì cái tương ớt này, nó cay mắt vân vân. Và cuối cùng tòa án đã quyết định đưa ra một cái phán quyết cuối cùng là bắt buộc cái hãng này phải dời ra ngoài ngoại ô. Và theo như cái người chủ đứng đầu của cái hãng làm tương ớt này, họ nói rằng nếu mà dời nữa thì tương lai họ sẽ bị nữa. Vì thế họ sẽ dời qua Texas, một cái vùng nào đó hẻo lánh, và họ sẽ làm cái tương ớt ở đây. Và hy vọng rằng khi mà họ dời về đây sẽ gây dựng nhiều công an việc làm ở Texas chúng ta đó quý vị. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị cũng như Thục Đoan rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình này vào ngày mai.